Chương 17: Trùng phùng.
Sau khi Antonius và Octavius ký kết hiệp ước tiếp tục hòa giải, để bảo đảm cho việc thực thi điều ước này, họ phải dâng lễ vật cho thánh thần, tế rượu và tổ chức lễ ăn mừng, cả La Mã liên quan chúc tụng trong vài ngày. Antonius là người rất chân thành. Sau khi kết thúc buổi liên quan ăn mừng, chàng lập tức thực hiện lời hứa của mình trong bản hiệp ước. Chàng giao 100 chiếc thuyền chiến 3 tầng, 20 thuyền đưa thư, 200 thuyền nhỏ cho Octavius. Các thuộc hạ khuyên chàng không nên giao chiến thuyền trước, nhưng Antonius không nghe lời họ. Chàng nói một khi đã đồng ý và hiểu nhau, thì mình phải thể hiện thiện chí trước. Chàng là người quang minh chính đại, không muốn làm những việc của kẻ tiểu nhân. Tuy nhiên, Octavius vẫn không có động tĩnh gì. Theo quy định trong hiệp ước, Octavius phải giao lại 16 quân đoàn và nhu yếu phẩm cần thiết của 30 quân đoàn cho Antonius. Đây là một phần chiến lợi phẩm trong chiến thắng ở châu Á của Antonius. Các thuộc hạ đều khuyên Antonius rằng hãy thông báo cho Octavius trong vòng một tháng phải giao toàn bộ các quân đoàn và nhu yếu phẩm như trong hiệp ước. Octavius không phải là người không giao được, mà là không muốn giao, không thể mắc lừa ông ta được. Antonius luôn cảnh giác với Octavius, nhưng lần này Antonius tin rằng Octavius sẽ thực hiện lời hứa, bởi vì em gái của ông ta làm vợ của Antonius. Octavia là người thật thà, trong khi Octavius rất yêu quý em gái mình. Với mối quan hệ thân tình như vậy, Antonius tin rằng Octavius sẽ giữ vững lời hứa. Chỉ cần chàng yêu cầu, Octavius sẽ làm bất cứ lúc nào. Octavia cũng khiến cho chàng rất vui. Nàng dịu dàng, đầm thắm, hiền thục nết na, khác hẳn với Cleopat. Sau khi trải qua cuộc sống hạnh phúc đắm đuối với nữ hoàng Cleopat, trở về với cuộc sống gia đình đầm ấm là một sự thể nghiệm mới. Sau khi sinh em bé, Octavia càng làm cho chàng thấy được hạnh phúc của mái ấm gia đình. Antonius muốn thực hiện kế hoạch phương đông của mình. Hòa giải với Octavius xong, ông quyết định rời Italy đến Antioch của Syria. Octavia đi cùng với chàng đến đảo Corfu của Hy Lạp. Ở đó, nàng luôn gần gũi chăm sóc cho chồng và yêu chồng hơn cả bản thân mình. Khi chia tay ở đảo Corfu, nàng không quên căn dặn Antonius bảo trọng. Tuy nhiên, trong thâm tâm nàng luôn lo lắng cho Antonius. Nàng phải trở về La Mã, đôn đốc giám sát tình hình thực hiện các điều khoản trong hiệp ước hòa giải. Nàng quý anh trai mình, nhưng tâm trạng Octavius khiến nàng cảm thấy không yên tâm. Giờ đặt chân đến Hy Lạp, Antonius đã vấp phải những khó khăn trong việc trưng thu thuế của người dân. Khu vực Tiểu Á rất giàu, có thể thu thuế cao, nhưng một số chủ sở hữu ruộng đất ở đây không chịu nộp thuế. Một số người nói rằng mình phải đổ mồ hôi mới có được miếng cơm, tại sao phải để cho người La Mã hưởng? Có lấy mạng ta thì lấy, chứ đừng có hòng lấy được tiền của ta. Một số người thì nói rằng nộp thuế là nghĩa vụ của người dân, nhưng hai năm nay gặp chuyện không may nên không có tiền nộp thuế. Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng khoản thuế thu được rất ít. Antonius rất sốt ruột và cho rằng họ chống lại việc nộp thuế, nên đã cho quân đội vào từng nhà cưỡng chế lấy đi những vật dụng tương đương trong nhà để làm vật thế chấp. Việc này khiến một bộ phận dân chúng tức giận. Một số người đứng lên tổ chức lực lượng sử dụng vũ trang chống lại ông. Antonius vô cùng tức giận, liền cho chặt đầu tên cầm đầu trong số họ. Cuộc nổi loạn được dập tắt ngay, nhưng Antonius bắt đầu rơi vào thế đối đầu với dân chúng. Khi người đi trưng thu thuế quay về tay không, Antonius không khỏi cảm thấy khó xử. Chàng chợt nhớ đến nữ hoàng Ai Cập Cleopat với một khối tài sản khổng lồ. Dường như tất cả người La Mã đều muốn chàng tránh xa nữ hoàng Cleopat. Nhiều người đã cố gắng vun đắp cho chàng và Octavia. Họ cho rằng điều này liên quan đến tương lai và nền hòa bình của La Mã. Antonius phần nào đã nghe theo lời họ lấy Octavia làm vợ, nhưng chàng cũng rất yêu vẻ dịu dàng đầm thắm về hiện thực của Octavia, yêu gia đình bé nhỏ của mình. Tuy nhiên, hàng đêm, khi mọi người chìm sâu vào giấc ngủ, chàng vẫn nhớ đến người tình Cleopat và hai đứa con thơ dại chưa biết mặt cha của mình ở Alexandra. Chàng đành cố chấp nhận. Khoảng cách từ La Mã đến Ai Cập rất xa, chàng có thể lấy lý do sang Alexandra thăm Cleopatra và con mình, nhưng làm như vậy chàng cảm thấy đã đi ngược lại ý nguyện của dân chúng. Hiện tại, chàng đang gặp rất nhiều khó khăn. Muốn thực hiện được kế hoạch phương Đông, chàng phải dựa vào quân đội. Nhưng quân đội cần phải có lương thảo. Hiện tại, chàng không thể đủ thu thuế để mua lương thảo. Trong khi đó, Cleopatra rất giàu có. Vì quá yêu chàng, nên Cleopatra sẵn sàng cung cấp tiền bạc cho chàng để nuôi quân đội. Cảnh sống xa hoa lộng lẫy cung điện Ai Cập lại dần dần hiện lên trước mắt Antonius. Không biết Cleopatra đã tổ chức biết bao nhiêu tiệc chiêu đãi để làm cho chàng vui, thậm chí chỉ vì thách đố với Antonius, nàng sẵn sàng hòa tan viên ngọc quý trị giá 50 vạn tiền La Mã thành nước để uống. Nếu Antonius không kịp can ngăn, nàng sẽ hòa tan viên ngọc trị giá 50 vạn tiền La Mã còn lại. Cleopatra xa hoa lãng phí như vậy cũng chỉ vì quá yêu chàng. Ngược lại, khi trở về La Mã, Antonius liền quên ngay nàng và hai con ở Alexandra, quên đi những tháng ngày hạnh phúc ở cung điện Ai Cập. Nghĩ đến đây, Antonius thấy đau lòng, lương tâm cắn đứt. Nghĩ đến những ngày ở trong cung điện Ai Cập, hình ảnh của Cleopatra lại hiện ra trước mắt Antonius, với mái tóc nâu dài, đôi mắt nâu quyền và bộ ngực đầy đặn. Chàng đã từng sống với rất nhiều cô gái, nhưng không ai có thể làm cho chàng mê đắm ngất ngây như Cleopatra. Mặc dù xa Cleopatra mấy năm rồi, nhưng mùi hương quyến rũ của nàng vẫn phảng phất trên cơ thể Antonius. Chàng mong muốn có được tiền bạc và của cải của Alexandra, nhưng càng thèm muốn xác thịt của người đàn bà kỳ lạ ấy. Lúc này chàng mới cảm nhận được tình cảm sâu sắc với Cleopatra, mới hiểu được tại sao khi ở bên Octavia, chàng cảm thấy đơn giản và nhạt nhẽo. Cleopatra đã chiếm trọn trái tim của chàng, ngấm vào máu thịt chàng. Rất nhiều lần Antonius đi dạo một mình bên bờ biển. Chàng nhớ lại những ngày ở Tarsus, cảnh vật ở Athens cũng gần giống như là Tarsus. Chàng nhớ lại lần đầu tiên Cleopatra đến Tarsus với phong thái cao quý, cử chỉ điệu bộ lịch thiệp, giọng nói kiêu sa, đài cát, khiến Antonius như bị mê muội mất hết lý trí. Ngày qua ngày, công việc của Antonius rất khó khăn, quân đội thiếu lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết. Chàng đã phái rất nhiều sứ giả đến chỗ Octavius, nhưng Octavius vẫn không giao các quân đoàn và quân nhu cho Antonius. Thuộc hạ của Antonius có ý trách móc. Chúng thần nói rất chính xác, Octavius sẽ không thực hiện lời hứa của mình. Ngay từ đầu, chúng thần đã biết Octavius là một tên lừa đảo. Hắn ta đã làm hao tổn sức mạnh của tướng quân. Antonius không biết nói gì, chàng hối hận vì đã cả tin. Mọi người đều đã cảnh báo Octavius là con người tráo trở, nhưng Antonius vẫn không nghe. Octavius vừa giành được thắng lợi ở miền Tây, vừa phá vỡ được kế hoạch tiến sang phương Đông của Antonius. Antonius càng nghĩ càng tức giận, coi Octavius là kẻ thù của mình. Antonius không muốn thuộc hạ nhắc đến tên lừa đảo đó và những người liên quan đến hắn. Octavia là một người vợ trung thành, đôn hậu, hiền thục, nhưng là em gái của Octavius, nên Antonius cũng ghét cả Octavia. Nếu như không vì kết hôn với Octavia, thì chàng sẽ không hòa giải và liên minh với Octavius. Antonius cho rằng Octavia bị coi là người gián tiếp hủy hoại sự nghiệp của mình. Antonius liền nhớ lại lời của nhà chiêm tinh học Selinus cảnh báo chàng không nên gần Octavius. Chàng nhớ lại cơn ác mộng của mình khi còn ở trong cung điện của Ai Cập. Tất cả dường như trở thành hiện thực. Chàng hối hận vì đã không nghe theo lời khuyên của Cleopatra. Đáng nhẽ chàng không nên liên kết với Octavius, mà nên độc lập tác chiến tiêu diệt Octavius xong rồi mới làm các việc khác. Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn, vẫn còn kịp. Antonius tự nhủ, chàng phải tìm mọi cách tận dụng cuộc diễn chinh sang phương Đông, mở rộng thế lực trước khi thế lực của Octavius lớn mạnh hơn. Nhưng nói thì dễ, làm thì rất khó. Antonius phải làm thế nào để có được tiền bạc tăng cường lực lượng? Ngay sau khi biết tin, Antonius đã rời La Mã đến Athens. Cleopas đã phái cận thần trung thành nhất của mình, đó là Anesat, đến Athens, nhanh chóng tìm hiểu tình hình của Antonius và phái người về bẩm báo với nàng. Ít lâu sau, Enicas cho người về Ai Cập thông báo thông tin mới nhất về Antonius. Antonius đang đóng quân ở Athens, chuẩn bị tấn công thực hiện kế hoạch phương Đông. Nhưng do Octavius vi phạm các điều ước trong hiệp ước hòa giải, không giao quân đội và quân nhu cho Antonius, khiến kế hoạch phương Đông của ông bị đình trệ. Cleopas nghe xong vô cùng sung sướng, vì điều này hoàn toàn trùng lập với dự tính của nàng. Đây là cơ hội tốt để nàng lôi kéo Antonius về với mình. Cleopas ra lệnh: "Thần Amen đã ban cho ta cơ hội tốt, ta không thể bỏ qua cơ hội này. Nhà ngươi hãy tìm cách liên hệ với Antonius và nói rằng nữ hoàng Ai Cập luôn sẵn sàng hậu thuẫn cho kế hoạch phương Đông của chàng." Anicas rất hiểu tình cảm sâu nặng Cleopas dành cho Antonius. Khi Antonius rời Alexandra, nữ hoàng đã rất đau khổ, thậm chí tuyệt vọng vì Antonius đã kết hôn với Octavia. Sau khi nhận được lệnh của nữ hoàng, Anicas lập tức triển khai thực hiện. Qua nhiều mối quan hệ, Anicas biết được Capito cũng đã đến Athens cùng với Antonius. Ông tìm cách gặp ngay Capito. 3 năm trước đây, khi Antonius đến Ai Cập, Capito cũng đi theo. Ông ta cũng được hưởng thụ cuộc sống xa hoa ở Alexandra, được tháp tùng Antonius và Cleopas trong các cuộc chơi vui vẻ và trở thành bạn tốt của Anicas. Khi Antonius bị mắc lừa Octavius, Capito cho rằng Antonius phải tránh xa Octavius. Nữ hoàng Ai Cập không chỉ mang lại cuộc sống xa hoa hạnh phúc cho Antonius, mà còn là lực lượng hậu thuẫn quan trọng bảo đảm cho Antonius giữ vững địa vị thống trị đối với La Mã và mở rộng thế lực. Do đó, Anicas đã tìm gặp Capito nhờ ông chuyển tới Antonius tâm nguyện của nữ hoàng Cleopas. Ông liền đồng ý. Hôm đó, Octavia cũng phái sứ giả đến Athens thông báo cho chồng mình, anh trai nàng, Octavius, không có khả năng giao đầy đủ các quân đoàn và nhu yếu phẩm như trong hiệp ước, mà chỉ có thể đáp ứng được 1/4 số đó. Antonius vô cùng tức giận chửi mắng Octavius: "Hận một nỗi ta không sớm nhận ra kẻ tiểu nhân đó không phải là người tốt. Tại sao ta lại tin một kẻ khốn kiếp như thế chứ? Từ nay trở đi, ta và hắn là kẻ thù không đội trời chung." Đợi cho Antonius mắng xong, Capito từ từ bước vào, đề nghị Antonius xin Cleopas chi viện. "Capito, 3 năm qua, ta đã vong ân bội nghĩa với nàng, ta còn mặt mũi nào xin nàng chi viện?" Antonius cảm thấy ái ngại. "Chủ soái, ngài thử xin nàng chi viện xem sao, thần dám bảo đảm nàng sẽ đáp ứng yêu cầu của chủ soái." "Tại sao ngươi biết Cleopas sẽ giúp ta?" "Do ta là người tình của nàng hay do ta là cha của 2 đứa con nàng, ta nợ nàng nhiều quá." Antonius không biết đang giận mình hay giận Capito. "Chủ soái, đó là lời đề nghị của nữ hoàng nhờ ta chuyển tới chủ soái." "Thật vậy chứ?" "Đúng vậy thưa chủ soái, cận thần của Cleopas đang ở Athens, chủ soái có thể gặp ông ta." Anicas được triệu tới. Sau khi trò chuyện, Antonius mới biết Cleopas không những không quên mình mà còn rất yêu mình. 3 năm qua, nàng phải chịu nhiều đau khổ vì chàng. Antonius như chết đuối với được cọc, tinh thần phấn chấn. Dường như chàng được hồi sinh ra lần thứ hai, chàng bắt đầu hoàn toàn tin vào tương lai. Tuy nhiên, Antonius vẫn cảm thấy lo lắng, không biết Cleopas có thực sự muốn giúp chàng không. Capito tình nguyện đến Alexandra để tìm hiểu sự thật. Antonius và Cleopas đã chia tay nhau được 3 năm, giờ lại phải phái Capito đến xin chi viện của Cleopas. Lẽ nào trời đã định sẵn duyên phận giữa ta với nàng? Không biết lần này Cleopas sẽ đối xử với mình như thế nào đây? Capito vừa mới đến Alexandra đã được đưa vào ý kiến nữ hoàng. Capito chưa kịp nói gì, nữ hoàng Cleopas đã nhiệt liệt chào đón ông ta. Đọc xong thư của Antonius, Cleopas tuyên bố sẽ chi viện cho Antonius. Capito rất ngạc nhiên, ông ta không hiểu nữ hoàng phải chịu nhiều đau khổ vì Antonius như vậy, lại vẫn chấp nhận giúp Antonius. Capito không hiểu được nỗi đau đớn dày dò mà Cleopatra phải chịu đựng trong 3 năm chính là lòng hận thù ghen tuông của đàn bà. Từ đau đớn đã biến Cleopatra một người đàn bà quyến rũ tinh tế thành một người thực tế. 3 năm qua, ta đã mất rất nhiều thứ. Octavia đã chiếm được nụ hôn, tình yêu và vòng tay của Antonius. Octavia không xứng đáng được hưởng niềm hạnh phúc ấy. Đó là do ta đã dâng Antonius vào tay cô ta. Bây giờ, ta phải lấy lại những gì đã mất trong suốt 3 năm qua. Kéo chàng về với ta. Ta phải đánh bại Octavia, trở thành kẻ chiến thắng. Do đó, nàng sẽ làm tất cả những gì có lợi cho mình. Cleopatra nói với Capito, nàng không chỉ phải phái các hạm đội đến Athens mà nàng trực tiếp đến chỗ Antonius. Sáng sớm hôm sau, Cleopatra lệnh cho quân lính sử dụng 10 chiếc thuyền chiến lớn nhất, mở cửa kho vương quốc, lần lượt chuyển lên thuyền tất cả các nhu yếu phẩm như vàng, bạc, thịt, đao song, lúa mạch, quần áo, thảo dược. Một mặt, nàng lệnh cho cung nữ chuẩn bị hành trang, nàng còn triệu tập các quan lại trong triều, giao việc cho từng người trong những ngày nằm vắng mặt. Khi tất cả đã được chuẩn bị xong xuôi, đoàn thuyền chiến của Cleopatra căng buồm ra khơi. Cleopatra đứng trên mũi thuyền, phóng tầm mắt ra xa. Mặt biển phẳng lặng, thỉnh thoảng có những đợt sóng da vào mạn thuyền, tung bọt trắng xóa. Nàng rất tự tin vào chiến thắng. Trong thư Antonius viết, do gặp nhiều khó khăn, quân đội của chàng sắp bước vào trận chiến, nhưng chàng không có tiền, lương thực, nhu yếu phẩm. Quân đội rất cần sự chi viện của nàng. Mặc dù giọng văn của Antonius không cầu xin Cleopatra, nhưng những từ ngữ trong thư nói lên rất rõ điều đó. Sau khi nghe Capito báo cáo xong, Antonius cảm động, không nói được lời nào. Cleopatra không chỉ chi viện cho chàng những nhu yếu phẩm cần thiết và quân đội mà còn trực tiếp đến Antioch gặp chàng. Điều này là thật chứ? Ta có diễm phúc gì mà được Cleopatra đối xử tốt đến như vậy? Antonius nhanh chóng đến Antioch, vừa để đón nhu yếu phẩm của Cleopatra, vừa bố trí nơi ăn ở cho nàng. Chàng một mình đến ngồi dưới gốc cây nhìn ra biển. 6 năm trước, chàng đã từng đến nơi này. Khi đó, chàng chỉ là một trong những người ngưỡng mộ và thầm yêu trộm nhớ nữ hoàng Cleopatra. Tình yêu đơn phương đó khiến chàng vô cùng đau khổ. Ngày nào chàng cũng ra ngồi dưới gốc cây này, nhìn ra biển để cho vơi đi nỗi niềm khát khao có được nữ hoàng Cleopatra. 6 năm qua, chàng đã nhận được rất nhiều từ Cleopatra. Có những cái suốt đời chàng không sao quên được. Nhưng giờ đây, Cleopatra sẽ đối xử thế nào với chàng? Antonius có thể ở bên Cleopatra lâu dài không? Sau 3 ngày lênh đênh trên biển, đoàn thuyền của Cleopatra đã vào vùng biển Antioch. Cleopatra đứng trên mũi thuyền, khuôn mặt của nàng mặc dù không trang điểm lộng lẫy như khi đến Tasus 3 năm về trước, nhưng nó vẫn rạng ngời khi chăm chú hướng về phía bờ. Antonius đứng trên bờ đợi đoàn thuyền của Cleopatra với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Chàng thấy tim đập loạn xạ, máu trong người trào dâng, tất cả như đang trong mơ. Antonius đưa Cleopatra đi theo một con đường lớn tới Tây Dương Cung đã được chuẩn bị sẵn dành cho nàng. Chàng trực tiếp chỉ huy bài trí các vật dụng trong cung giống như phong cách trang trí trong cung điện Ai Cập. Chàng không muốn Cleopatra cảm thấy khó chịu. Trong cung điện này, Antonius đã giới thiệu với Cleopatra thuộc hạ của mình và một số nhân vật quan trọng của Antioch. Cleopatra cúi đầu chào mọi người. Một lát sau mọi người lui ra, trong phòng chỉ còn lại 2 người. Cleopatra nhìn Antonius đắm đuối. Mọi cay đắng ngọt bùi trong lòng nàng bỗng trào dâng. 3 năm qua, Antonius thay đổi rất nhiều, khiến nàng không nhận ra. Cleopatra tự nhủ. Khóe mắt của chàng có thêm vài nếp nhăn, tóc chàng có một vài sợi bạc, xa nhau hơn 3 năm, nhưng dấu ấn của thời gian đã hiện rõ trên khuôn mặt của Antonius. Antonius, thiếu đi tình yêu, nụ hôn và vòng tay của ta, dường như thiếu đi một dòng suối mát trong nuôi dưỡng tâm hồn chàng. Chàng đã đứng bên bờ vực của sự thất bại, chỉ có ta mới giúp cho Antonius trở thành anh hùng. 3 năm qua, chàng đã khiến cho ta vô cùng đau khổ. Chàng đã quên đi lời thề non hẹn biển với ta để ngã vào vòng tay của người đàn bà khác. tại sao ta vẫn yêu người đàn ông phụ bạc này? Trong con mắt của Antonius, Cleopatra không hề già đi chút nào, nhưng khuôn mặt của nàng vẫn còn in nguyên nỗi đau, đôi mắt của nàng vẫn rất quyến rũ, đôi môi của nàng vẫn gợi cảm như trước đây. Antonius biết chính mình là người gây ra nỗi đau đó cho nàng. Nữ hoàng yêu quý của ta, phong ba bão táp trong cuộc sống đã làm tổn thương đến tâm hồn của nàng phải không? Nước mắt của sự đau khổ đã rửa đi sự ưu phiền của nàng phải không? Sự chịu đựng về tinh thần đã lấy đi tuổi thanh xuân của nàng rồi ư? Đó đều là tội lỗi của ta, Antonius tự nói với bản thân mình. Nàng đang nghĩ gì vậy? Antonius hỏi. Do phải chịu quá nhiều đau khổ nên Cleopatra trả lời với vẻ tức giận. Thiếp đang nghĩ, người đang đứng trước mặt mình kia là ai? Ông ta là kẻ đã từng yêu mình sao? Không, không phải như vậy, Antonius vội vàng thanh minh. Cleopatra nghĩ chắc chắn Antonius sẽ nói như vậy, nhưng nàng đã quyết định trước khi tha thứ cho Antonius, nàng phải làm cho chàng thấy được tội lỗi của chàng. Do đó Cleopatra nói với giọng giận dỗi hơn. Nếu chàng thực sự yêu thiếp, thì sao chàng lại bỏ mặc thiếp như vậy? Nếu như chàng là người giữ lời hứa, thì liệu thiếp có phải sống dằn vặt đau khổ lo âu trong suốt 3 năm qua không? Nếu chàng thực sự không thể quên được thiếp, thì chàng có thể dễ dàng ngã vào vòng tay của người đàn bà khác như vậy không? Những lời lẽ đó đã chạm đến nỗi đau sâu thẳm trong con người Antonius. Chàng cảm thấy mình là người có tội. Ta yêu nàng, mãi mãi yêu nàng, và chỉ yêu một mình nàng thôi. 3 năm qua, ta chưa bao giờ quên tình yêu với nàng. Chỉ cần ta còn hơi thở, máu trong người ta còn lưu thông, thì tình yêu của ta dành cho nàng không bao giờ khô cạn. Antonius không biết dùng những lời lẽ gì để bày tỏ lòng mình. Cleopatra hiểu được tâm trạng của Antonius lúc này, nhưng nàng vẫn tỏ vẻ giận dỗi, nàng cười mỉa mai. Antonius tiếp tục thanh minh. Nàng không thể hình dung ra bộ dạng đau khổ của ta như thế nào đâu. La Mã là La Mã, mọi người của mọi người. Antonius ở đó là Antonius của mọi người. Nàng có biết ta bị công kích và gặp nhiều khó khăn như thế nào không? Cleopatra nghe xong, mắt nàng đẫm lệ, nàng đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Antonius. Chàng đã cảm nhận được tất cả và nhìn thẳng vào mắt Cleopatra. Nhưng Cleopatra nghẹn ngào, nếu như chàng thực sự yêu thiếp. Antonius chưa kịp để nàng nói hết, ông ôm chặt nàng vào lòng và đặt vào môi nàng những nụ hôn nồng cháy. Hãy tha thứ cho ta, nàng hãy nói tha thứ cho ta đi. Cleopatra bắt đầu thấy mềm lòng, nhưng lý trí mách bảo nàng tha thứ cho Antonius như thế này ư? Không, Cleopatra muốn để cho chàng thấy được chàng đã làm tổn thương đến nàng như thế nào. Mặc dù nàng sắp mềm lòng, Antonius vẫn không buông tay ra, vẫn ôm chặt lấy Cleopatra và thủ thỉ vào tay nàng. Nữ hoàng yêu quý của ta, ta đúng là đáng trách. Ta đã làm tổn thương nàng, khiến nàng đau khổ. Tất cả là do ta. Nhưng ta yêu nàng, chưa bao giờ ta muốn ôm chặt nàng như lúc này. Ta cầu xin nàng tha thứ. Ta biết nàng có quyền hận ta, mắng ta. Cleopatra không cầm nổi lòng mình, giờ nói, đúng vậy, tướng quân yêu quý của thiếp. Thiếp đã mắng chàng, nhưng thiếp không hận chàng. Sao thiếp có thể hận chàng được cơ chứ? Hai người nhìn nhau thấm thiết, ôm chặt lấy nhau. Mọi buồn bực tủi hờn đều tan biến hết. Lúc này, hai người quên hết quá khứ, quên hết phiền muộn. Niềm vui hạnh phúc được gặp lại nhau, khiến nỗi niềm tương tư, giận hờn, trách móc, phụ bạc trong lòng họ tan ra. Thời gian như ngừng trôi, gian này dường như chỉ có hai người. Mấy ngày sau đó, Antonius và Cleopatra không rời nhau nửa bước, họ luôn ôm chặt lấy nhau, giải bày tâm sự cho thỏa những ngày xa cách. Antonius nói, nàng có biết không, 3 năm qua dù đang chiến đấu trên chiến trường, hay khi hành quân, dù phong ba bão táp, hay những lúc nằm cạnh Octavia, ta đều nghĩ đến nàng. Nghĩ đến đôi bàn tay trắng trẻo của nàng ôm ta như thế nào, khiến ta như tan ra trong tình yêu. Điều đó đã giúp ta vượt qua những ngày tháng nhạt nhẽo vô vị bên Octavia, để hôm nay đây ta lại được trở về trong vòng tay âu yếm của nàng. Antonius nói với giọng rất da diết, dường như suốt 3 năm ở La Mã chàng luôn trong trạng thái đau buồn. Cleopat dang rộng tay ra và nói: Hãy đến đây với thiếp, người anh hùng của thiếp, người yêu của thiếp, hãy ngã vào vòng tay của thiếp. Chàng rời xa vòng tay của thiếp đã lâu rồi, nhưng khi thiếp dang tay ra ôm chàng, thiếp có cảm giác toàn bộ cơ thể chàng hòa vào người thiếp. Thiếp liền quên mất thiếp đã từng bị mất chàng. Thiếp muốn mắng, hận chàng vì nói rằng chàng quá vô tình, nhưng không hiểu sao thiếp chỉ toàn nói những lời mật ngọt. Thiếp muốn trừng phạt chàng, nhưng thiếp lại đặt lên môi chàng những nụ hôn nồng cháy. Thiếp không hiểu tại sao thiếp lại yêu chàng đến thế. Đối với ta, nàng là thần tình yêu của ta, nàng đẹp hơn thần tình yêu rất nhiều. Trong lòng thiếp, chàng luôn là người anh hùng vĩ đại nhất. Nữ hoàng yêu quý của ta, khi nằm trong vòng tay của nàng, ta cảm thấy dường như trời đất đang ngưỡng mộ chúng ta. Dù cho ai đó nói sẽ giết ta, nếu như ta yêu nàng thì ta vẫn yêu, yêu đến mức khiến họ phải khiếp sợ. Có thể mọi người sẽ bàn tán xôn xao về cuộc tình của chúng ta, bởi vì họ không hiểu được chúng ta. Nàng hãy nhớ rằng tình yêu của chúng ta không biên giới. Trong mắt nàng, ta luôn là người mới, mùa xuân vĩnh hằng luôn ở bên nàng. Sau đó hai người tay trong tay đi dạo trong vườn hoa, vạn vật như sinh sôi nảy nở. Được Cleopatra cổ vũ tán thưởng, Antonius giống như một tên nô lệ, càng phấn chấn hơn khi được chủ trọng thưởng. Chàng thấy cần càng nỗ lực, cố gắng hết sức để đem lại niềm vui cho Cleopatra. Antonius biết nàng rất thích ngọc quý, liền cho người đi khắp các địa danh sản xuất đá quý nổi tiếng trên thế giới, tìm mua những viên ngọc độc đáo nhất. Dù giá cả đắt đến mấy, chàng cũng mua bằng được. Chỉ cần nàng mỉm cười, mọi bực tức và nóng giận trong người Antonius đều tan biến hết. Cleopatra vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn với những gì Antonius đã làm cho nàng. Nàng càng đòi hỏi nhiều hơn. Rất nhiều lần Cleopatra nói với Antonius rằng nàng rất thích những nước thuộc địa xinh đẹp dưới sự cai quản của Antonius. Nàng đã từng mơ được đặt chân du ngoạn trên những mảnh đất đó. Nghe nàng nói xong, Antonius lặng lẽ bỏ đi. Một lát sau, Antonius quay lại với một văn bản đã ký trên tay. Chàng quyết định tặng những vùng đất đó cho Cleopatra. Sửng sốt, nàng vô cùng sung sướng, hôn liên tiếp lên má Antonius. Tuy nhiên, có những lúc Antonius cũng cảm thấy khó xử với lời đề nghị của Cleopatra. Một lần, Cleopatra nói với Antonius về vương quốc Do Thái. Nàng muốn rất muốn có được vương quốc này, vì đây là một đất nước xinh đẹp với rất nhiều hoa tươi. Hơn nữa, chính sự thông minh nhanh nhẹn của người Do Thái đã làm cho vương quốc này trở nên giàu có. Nàng mơ về thành phố Jerusalem, một trong những khu vực tập trung nhiều vàng bạc châu báu nhất thế giới. Antonius hiểu Cleopatra đang rất muốn có được vương quốc Do Thái, nhưng chàng tỏ vẻ do dự. Sau khi đấu tranh tư tưởng, chàng không chiến thắng nổi sự xui khiến của tình yêu. Vua Greek của vương quốc Do Thái giống là bạn thân của chàng. Antonius liền viết một bức thư cho vua Greek, ngỏ ý muốn giao vương quốc Do Thái cho nữ hoàng Cleopatra, nhưng chỉ nhận được lời từ chối. Vua Greek mặc dù còn rất trẻ nhưng cũng rất cương nghị, phải tốn rất nhiều xương máu ông mới giành được vương quốc Do Thái. Nếu ai đó muốn lấy vương quốc Do Thái thì phải bước qua xác ông ta. Ông sẵn sàng sống chết với những kẻ xâm phạm chủ quyền của vương quốc Do Thái. Hơn nữa, Jerusalem là thánh địa của người Do Thái. Nếu có người hủy hoại thánh địa này, tất cả người Do Thái sẽ đoàn kết đứng lên chống lại để bảo vệ nền hòa bình của họ. Antonius cảm thấy mình cũng hơi quá đáng với vua Greek, một đồng minh tốt. Sau nhiều ngày thương lượng, cuối cùng họ cũng đạt được thỏa thuận tiếp tục duy trì ngôi vị của vua Greek, nhưng hàng năm vua Greek phải nộp một phần thu nhập của những khu vực giàu có nhất trong vương quốc Do Thái cho nữ hoàng Ai Cập. Mặc dù không hoàn toàn đạt được mục đích, nhưng Cleopatra vẫn nở nụ cười chiến thắng. Đám thuộc hạ của Antonius rất bất mãn với hành động thái quá của Antonius. Họ cho rằng Antonius đã lợi dụng chức vụ của mình làm những điều mua vui cho Cleopatra. Antonius không chỉ đánh mất đi sự tôn nghiêm của bản thân mình mà còn bán đứng một phần lãnh thổ của La Mã. Tuy nhiên, Antonius không nghe theo lời khuyên của mọi người. Chàng có lý do riêng của mình. Các ngươi chỉ nhìn thấy những gì ta tặng cho Cleopatra mà không thấy được sự ủng hộ giúp đỡ to lớn của nàng dành cho chúng ta, gồm quân đội, lương thực, thuốc men, quần áo. Các người đúng là không biết nhìn xa trông rộng. Đừng nói gì trước mặt ta nữa. Cleopatra rất hài lòng, nhưng nàng vẫn không quên lời hứa của Antonius rằng khi chàng quay về Alexandra sẽ cưới nàng làm vợ. Trước đây Cleopatra cũng biết Fulvia, vợ của Antonius, vừa mới qua đời, nhưng bây giờ chàng lại có Octavia làm vợ và cô ta cũng đã sinh cho chàng hai đứa con. Hiện tại có rất nhiều người ủng hộ cho cuộc hôn nhân của Antonius và Octavia. Một là anh trai Octavius của cô ta. Sự ủng hộ của Octavius với cô ta không chỉ là sự ủng hộ của một người anh trai đối với em gái, mà còn là sự ủng hộ của một thế lực lớn. Ông ta có thể chống lại Antonius và nhân cơ hội đó kêu gọi người dân La Mã loại bỏ Antonius để đạt được mục đích của mình. Hai là, theo như dư luận của La Mã, thì Octavia là một người phụ nữ hiền thục, nết na, đức hạnh. Nếu từ bỏ Octavia, có nghĩa là để đi ngược lại truyền thống đạo đức của người La Mã. Hơn nữa, luật pháp La Mã rất nghiêm minh, không cho phép những người đứng đầu nhà nước kết hôn với người nước ngoài. Trong lịch sử La Mã chưa có một vị quan chấp chính nào kết hôn với người nước ngoài. Nếu Antonius phá lệ, thì chàng rất khó giữ được địa vị của mình. Tuy nhiên, Cleopatra vẫn có kế sách riêng. Nàng thường xuyên nhắc lại lời hứa của Antonius. Tướng quân yêu quý của thiếp. Nếu chàng thực sự yêu thiếp, thì chàng phải thực hiện lời hứa của mình đi. Thiếp rất coi trọng lời hứa đó. Nếu không, thiếp mãi mãi cảm thấy mình chỉ là một người phụ nữ thấp hèn mà thôi. Cuộc sống của thiếp còn cái nghĩa gì nữa chứ? Cớ sao chàng lại lấy một người mà chàng không yêu làm vợ, bỏ thiếp bơ vơ một mình? Như vậy chẳng phải là không công bằng hay sao? Sau đó Cleopatra lại lôi hai đứa con của mình và nói, chàng nghĩ xem, cha của hai đứa trẻ tội nghiệp ở Alexandra là ai? Chàng đã cho chúng được những gì cơ chứ? Chàng nỡ lòng nào bỏ chúng bơ vơ như vậy? Nếu chàng kết hôn với thiếp, thì chúng sẽ có người cha hợp pháp. Chúng sẽ được thừa kế khối tài sản của La Mã và Ai Cập. Bởi tất cả những gì thiếp có đều là của chàng. Với tài chỉ huy quân đội của chàng, cộng với khối tài sản của thiếp, có chuyện gì chúng ta không làm được chứ? Cleopatra dần trở thành người tự tư tự lợi. Nỗi đau sau 3 năm xa cách đã biến nàng thành một người ích kỷ, vô tình và so đo tính toán. Nàng gắn tình yêu của Antonius với việc thực hiện lý tưởng làm một. Do đó, nàng luôn coi việc giành được Antonius là mục tiêu quan trọng hàng đầu. Antonius đem đến cho nàng tình, nhưng cũng cho nàng rất nhiều thứ, nên nàng luôn sắp đặt mọi thứ vì lợi ích và nguyện vọng và coi Antonius là công cụ thực hiện mục đích của mình. Trước những yêu cầu của Cleopatra, Antonius lại một lần nữa thể hiện rõ sự mềm yếu trước mặt một người phụ nữ. Ông nói, nữ hoàng yêu quý của ta, nàng đòi hỏi như vậy khiến ta rất khó xử. Nàng phải hiểu rằng, nếu ta làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Dân chúng rất tôn trọng và yêu mến ta. Nếu ta làm như vậy, sẽ khiến họ tức giận lật đổ ta. Octavius giám viện nguyên đảo sẽ lợi dụng cơ hội đó chống lại ta. Cái gì? Chàng nói cái gì? Chưa để cho Antonius nói xong, Cleopatra liền hỏi. Đây là những lời nói của người anh hùng La Mã hay sao? Không, chàng là vô địch. Đừng nói gì đến sự phản đối của dân chúng. Thiếp không tin dân chúng không phục tùng chàng. Đừng nhắc đến viện nguyên lão. Họ chỉ là những con rối chính trị. Còn Octavius, hắn chỉ là một đứa trẻ miệng còn hơi sữa mà thôi. Sao có thể trở thành đối thủ của chàng? Không, chỉ cần chàng quyết làm thì không có việc gì chàng không thể làm được. Cho dù cả La Mã trở thành kẻ thù của chàng, thì có gì đáng sợ chứ? Có quân đội của chàng và của cải của thiếp thì chúng ta tất sẽ thành công. Thế còn Octavia thì sao? Antonius đáp lại giống như một đứa trẻ. Octavia, thiếp không muốn nghe thấy cái tên đó, chàng giống là của thiếp. Thiếp chỉ giành lại người yêu của mình mà thôi. Chính vì cô ta mà 3 năm qua thiếp phải sống trong tủi hờn đau khổ. Tại sao thiếp phải quan tâm đến cô ta chứ? Cleopatra vẫn rất tức giận. Những gì thiếp đã phải trả giá vì chàng vẫn chưa đủ sao? Năm xưa, thiếp chỉ mới nói lời yêu Caesar. Thế nhưng Caesar sẵn sàng bỏ vợ của mình để sống trọn đời với thiếp. Còn với chàng, thiếp đã dâng hiến cả cuộc đời mình cho chàng. Nhưng chàng thì luôn do dự. Thiếp thật sự không biết mình có yêu lầm người không. Nhưng hoàn cảnh của Caesar năm đó khác. Antonius vợ nói, Caesar vừa mới chiến thắng ở Bexian trở về. Niềm hân hoan chiến thắng đã lấn át tất cả mọi thứ. Caesar ở đỉnh cao của danh dự. Nếu một ngày nào đó ta cũng giành được chiến thắng như vậy, thì cũng có thể sẽ bất chấp tất cả để làm như vậy.